là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái về công tác tập hợp phát triển đội ngũ tri thức của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, chúc mừng những kết quả tỉnh Yên Bái đạt được trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội nói chung, công tác tập hợp phát triển đội ngũ tri thức của tỉnh nói riêng. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện và hoàn thiện cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, tôn vinh đội ngũ trí thức, tiếp tục đổi mới đa dạng hóa phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Yên Bái cùng các tổ chức thành viên. Khẳng định tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức và hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phát triển, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: trước những yêu cầu nhiệm vụ mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các nghị quyết, đề án chính sách của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tình hình mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát huy năng lực sở trường của trí thức trẻ. Đặc biệt, tỉnh sẽ quan tâm tạo điều kiện môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực sáng tạo, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất, tạo lập môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu để khuyến khích trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, khả năng sáng tạo, cống hiến cho công việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong đoàn công tác và khẳng định sẽ kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng mà trực tiếp là Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa để đội ngũ trí thức của tỉnh Yên Bái ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.
Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Văn Yên vừa diễn ra chương trình hội thảo tổng kết phi dự án VB2018.05, chương trình hợp tác song phương giữa Đại học Quốc gia Ireland và Học viện Nông nghiệp Việt Nam về nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và cảnh quan môi trường bền vững. Dự án VB được triển khai tại thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, thôn Trung Tâm và thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên với 45 hộ dân tham gia, gồm các hợp phần như nhân rộng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và làng nông Thuận Thiên, bảo vệ thực vật theo hướng sinh học trên cây sắn, giảm phát thải khí nhà kính thông qua nâng cao hiệu quả sử dụng nước và phân bón trong canh tác lúa. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ thành lập 2 thư viện cộng đồng, 2 tủ sách khuyến nông, 2 bản thông tin, tổ chức 9 lớp tập huấn kỹ thuật chia sẻ thông tin thời tiết, khí hậu, lịch thời vụ, đào tạo người dân trở thành tập huấn viên thôn bản và tổ chức các cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu. Cùng với đó, dự án cũng hỗ trợ 14 người dân tham gia thực hành giải pháp trồng sắn xen với đậu đen nhằm giảm mật độ nhện đỏ trên sắn. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình trồng xen giúp giảm mật độ nhện đỏ, tăng chất lượng đất, năng suất sắn và thu nhập từ đậu đen cho người dân. Qua thực hiện dự án đã giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm ô nhiễm môi trường, giảm công lao động. Người dân được nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong việc áp dụng các giải pháp thích ứng với các hình thái khí hậu cực đoan, nâng cao năng lực trong việc phối hợp nhóm trong xây dựng cộng đồng dân cư nông thôn theo mô hình làng nông Thuận Thiên, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.
Thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo năm 2022, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Theo đó, đến hết tháng 11, huyện Yên Bình đã có 160 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, hỗ trợ làm nhà cho 60 hộ, trong đó đã có 45 hộ có hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, giải quyết việc làm cho trên 1.800 lao động, trên 1.200 người lao động làm nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp. Năm 2023, huyện Bình tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đã đề ra, triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo mới, hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà ở. Triển khai linh hoạt công tác tạo việc làm, đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu cho người lao động.
Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Trạm Tấu tích cực hưởng ứng. Nhờ đó, năm 2022, huyện Trạm Tấu có gần 62% gia đình đạt chuẩn văn hóa, trên 54% thôn tổ dân phố văn hóa và gần 90% cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thắt chặt mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, đẩy lùi tệ nạn xã hội và nâng cao tinh thần đoàn kết trong các cơ quan đơn vị. Từ đó góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đồng thời góp phần xây dựng, giữ gìn nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Năm 2022, cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã phát hiện khởi tố 186 vụ với 260 bị can tội phạm về ma túy, tăng so với cùng kỳ và chiếm trên 37% tổng số các vụ án hình sự. Các đối tượng phạm tội lợi dụng vị trí, địa hình của tỉnh để thực hiện các hoạt động trung chuyển ma túy và tuồn vào địa bàn để tiêu thụ. Nguyên nhân khiến tội phạm ma túy diễn biến phức tạp là do công tác cai nghiện ma túy bằng methadone thực hiện, nhưng hiệu quả chưa cao. Công tác tạo việc làm cho người sau cai nghiện còn hạn chế, đặc biệt công tác tuyên truyền phòng chống ma túy chỉ tập trung theo thời điểm, chưa thường xuyên và liên tục. Để hạn chế loại tội phạm này cần có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cùng với việc nâng cao hơn nữa trách nhiệm giữa gia đình và cộng đồng, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy.
Tiếp theo mời quý vị cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói huyện thị tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm này, nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đang phấn khởi thi đua lao động, sản xuất triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Hòa vào khí thế đó, chương trình phát thanh huyện thị hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết về việc phát huy hiệu quả của nguồn vốn vay ưu đãi ở xã Suối Giàng. Tiếp đó là ghi nhận về việc thực hiện mô hình chuyển đổi số trong trường học ở trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn đến thăm mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của một hội viên cựu chiến binh tại xã Thượng Bằng La. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, với hơn 800 hộ dân năm 2022, toàn xã Suối Giàng đã có 110 hộ thoát nghèo, vượt 6 hộ so với kế hoạch đề ra. Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp, đặc biệt phải kể đến hiệu quả từ nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội là nguồn lực giúp các hộ vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao thu nhập và thoát nghèo, phản ánh của phóng viên Hoàng Hạnh. Ông Sổng A Nủ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Giàng chia sẻ, là một trong ba tổ chức hội thực hiện công tác ký ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện. Hiện nay, Hội Nông dân xã Suối Giàng đang quản lý 212 hồ sơ vay vốn, trong đó có 5 tổ tiết kiệm vay vốn đã giúp đỡ 88 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo, còn lại là các đối tượng khác với tổng dư nợ nhiều nhất đạt hơn 8,1 tỷ đồng. Trong thời gian qua, việc quản lý hỗ trợ gia đình hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ hội viên nông dân phát triển kinh tế hiệu quả, vươn lên thoát nghèo. Riêng năm 2022, Hội Nông dân đã giúp đỡ được 20 hộ thoát nghèo, ông Nủ cho biết thêm.
Do vay vốn về cái ngân hàng chính sách xã hội ấy, được hội nông dân ủy thác thì chúng tôi huy động toàn bộ các cái hộ mà có nhu cầu vay vốn tháng 1 cho đến tháng 10 thì chúng tôi thống kê là đã được gần 2 tỷ mang về trồng cây quế. Thứ hai là người ta mua trâu bò. Đấy, và đây là cái việc mà nhân dân cái vốn người ta mang về sử dụng có đúng mục đích. Hiện nay như là trên địa bàn Suối Giàng thì các cái diện tích mà trồng quế thì đều là có nguồn vốn của ngân hàng chính sách. Cho nên là cái nguồn vốn đó chúng tôi kiểm tra trong qua hàng tháng và thì chúng tôi đã kiểm tra trực tiếp xuống thôn bản. Thì nguồn vốn của các cái hộ gia đình đều có vay sử dụng đúng mục đích, giúp đỡ hộ nghèo và thoát nghèo.
Tới gia đình anh Giàng A Quy, thôn Giàng B, được biết gia đình anh là hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả. Là cặp vợ chồng trẻ, băn khoăn để gia đình thoát cảnh nghèo, anh đã mạnh dạn vay 40 triệu đồng. Từ sự giúp đỡ của hội nông dân, toàn bộ số tiền gia đình anh đã đầu tư mua quế khi không có nhân lực, nên mỗi lần phát cỏ, tỉa cành anh đều phải thuê thêm người để tập trung làm rừng trong 5 đến 6 ngày. Thời gian còn lại, vợ chồng anh tập trung vào việc chăm sóc, chăn nuôi trâu bò. Anh còn đi làm phụ xây để tăng thêm thu nhập. Chỉ sau 2 năm, vợ chồng anh đã trả được toàn bộ số tiền vay ngân hàng và gần 2 hecta quế của gia đình đã phát triển xanh tốt. Xác định đây là nguồn thu nhập chính mang tính lâu dài cho gia đình, nên anh thường xuyên thăm rừng, chăm sóc và tỉa cành để cây phát triển tốt. Anh Quy cho biết thêm.
Gia đình tôi thì cũng có vay 4 ngân hàng, nhưng mà tôi đã trả hết cho ngân hàng 40 triệu. Này là tôi dùng để trồng quế, mua cây giống để trồng quế. Trước cái thời điểm mà mình đang thiếu vốn thì mình vay vốn để mua cây giống và mình thuê nhân công để giúp mình trồng, thuê họ phát quế cho mình. Sau một thời gian thì mình đi kiếm, đi làm được thì mình trả dần cho ngân hàng. Đồ núi dốc và rất hệt, cho nên là chúng tôi tiếp tục trồng rừng và trồng quế nhiều thì cái gia đình của mình có cái tương lai gọi là vươn xa về kinh tế trồng rừng.
Sau một thời gian thực hiện công tác ủy thác nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Suối Giàng giảm nhanh từ 10 đến 20% trên một năm. Đặc biệt trong 3 năm gần đây, ngoài quản lý tốt về nguồn vốn vay, hội nông dân và hội cựu chiến binh, hội phụ nữ còn giúp đỡ hội viên tìm hướng đi hiệu quả, tận dụng nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, các hội đoàn thể của xã đã chủ động rà soát giúp đỡ các hộ lập hồ sơ chuyển đổi phương thức cho vay để tăng tốc độ luân chuyển của đồng vốn vay, tạo điều kiện cho các hộ dân được vay vốn theo tín dụng chính sách của nhà nước. Để giúp các hộ nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế như trồng rừng, chăn nuôi trâu bò, xây dựng nhà cửa, xóa nhà rột nát, phát triển cải thiện sinh kế, xã Suối Giàng đã chỉ đạo các hội đoàn thể nhận ký ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt trên 14,3 tỷ đồng, quản lý 349 hồ sơ vay vốn, trong đó vốn vay hộ nghèo và cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chiếm trên 80%. Ông Mùa Á Giàng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Suối Giàng đánh giá về hiệu quả nguồn vốn vay trong công tác giảm nghèo như sau.
Vâng, với nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội thì đến hiện tại bên đơn vị xã thì cũng là có 3 tổ chức là nhận ủy thác. Đấy, trong đó tổ chức nhiều nhất là vấn đề hội nông dân. Đấy, về cái nguồn vốn, hiệu quả của nguồn vốn ấy thì khi mà đã có nguồn vốn của ngân chính sách ấy thì các hộ gia đình hầu như là một số hộ thì có vay được về vì sử dụng vào đầu tư vào chăn nuôi, cũng một số hộ chăn nuôi. Một số hộ thì đầu tư vào trồng quế cũng như là trồng chè để phát triển kinh tế cho hộ gia đình. Rất tốt. Đối với công tác giảm nghèo thì cũng đã giúp được một số hộ là từ trước là hộ nghèo, nhưng mà về sau này thì thành những hộ khá giả và có thể thoát nghèo.
Công tác giảm nghèo năm 2022 của xã Suối Giàng được thực hiện thành công nhờ sự chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với từng hộ gia đình, từng thôn bản. Nhưng động lực để người dân vươn lên thoát nghèo là từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp các hộ có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, xã đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện quản lý tốt nguồn vốn vay nhằm đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 29%. Qua đó tạo điều kiện giúp người dân mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, chăn nuôi, tự lực vươn lên có cuộc sống ổn định, góp phần cùng chính quyền xã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn là một trong 3 đơn vị trường học được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lựa chọn thí điểm thực hiện chương trình chuyển đổi số trong năm học 2022-2023 với 10 chỉ tiêu. Đến nay sau gần 4 tháng triển khai thực hiện, trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn đã cơ bản hoàn thành 10 chỉ tiêu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại nhà trường. Năm học 2022-2023, các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn được học theo phương pháp giảng dạy công nghệ mới, chương trình chuyển đổi số. Trong mỗi tiết giảng dạy, các thầy cô giáo đã tích cực sưu tầm, lồng ghép các hình ảnh minh họa, sinh động, tạo tâm lý thoải mái, thư giãn và hứng thú cho các em học sinh mỗi tiết học. Em Trần Quang Thọ, học sinh lớp 7A, trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn chia sẻ.
Cháu cảm thấy nó dễ tiếp thu hơn và mình có thể dễ tiếp cận với bài học hơn và mình có thể biết thêm được nhiều thông tin bổ ích mới, có thể tiếp thu hơn và tìm hiểu được nhiều thứ và có thể hiểu biết hơn về bài học, giúp cháu học tốt hơn.
Thực hiện chương trình chuyển đổi số, các thầy cô giáo ở trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn đã nỗ lực thay đổi tiếp cận để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy. Các thầy cô giáo phải đầu tư dành nhiều thời gian để sưu tầm, tìm hiểu, khai thác các nội dung hình ảnh minh họa cho từng bài giảng, góp phần làm sinh động thêm cho từng bài và tạo hứng thú cho các em học sinh trong từng tiết học và môn học. Không còn tình trạng nhàm chán, lập đi lập lại như trước đây. Mặt khác, các em học sinh còn có cơ hội được giao lưu, trao đổi nhiều hơn với các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy môn học. Cô giáo Hoàng Thị Huyền, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn cho biết thêm.
Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy là thứ nhất là về cái công tác chuẩn bị bài ấy, nó đơn giản hơn so với trước đây. và nó thuận tiện hơn cho việc tra cứu dữ liệu cũng như là cái tổ chức thực hiện ở trên lớp thì chúng tôi cũng thấy là nó thuận tiện hơn. Và cái việc kiểm tra đánh giá học sinh thì nó cũng khách quan hơn và học sinh cũng hào hứng hơn. Và trong thời gian tới thì về phía giáo viên chúng tôi thì cũng sẽ cố gắng là trau dồi thêm các cái kiến thức về công nghệ thông tin để thực hiện đầy đủ, thực hiện tốt được các cái nội dung phục vụ cho cái công tác dạy và học ở trên lớp.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liên Sơn là một trong 3 đơn vị trường học trên địa bàn huyện được ngành giáo dục huyện lựa chọn thực hiện điểm chương trình chuyển đổi số toàn diện trong năm học 2022. Do vậy, ngay từ đầu năm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng và phối hợp với doanh nghiệp viễn thông tổ chức các buổi tập huấn, tọa đàm, hướng dẫn cán bộ giáo viên làm quen và sử dụng thành thạo phần mềm sử dụng trong công tác chuyển đổi số. Với quan điểm trường học thông minh xây dựng từ lớp học thông minh, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liên Sơn đã đầu tư trang thiết bị, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng để thực hiện chuyển đổi số. Đến nay, sau gần 4 tháng triển khai thực hiện, nhà trường đã hoàn thành 10 trên 10 chỉ tiêu về chuyển đổi số trong năm học 2022-2023, cùng có học sinh có học bạ điện tử và sổ điểm điện tử, cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý lớp học, trường học, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, cán bộ quản lý được cấp và thực hiện chữ ký số, các cuộc họp chuyên môn không in tài liệu và tổ chức kho tư liệu số tại app VNDU Teacher, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt. Thực hiện các chỉ tiêu trong chương trình chuyển đổi số đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị trường. Thầy giáo Trương Hữu Khánh, hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liên Sơn cho biết thêm.
Về phía nhà trường tiếp tục thực hiện cái kế hoạch chỉ đạo của ngành cũng như nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch để chủ động đưa ra được những cái giải pháp. Trước mắt tiếp tục nâng cấp cái hạ tầng để làm sao đấy đảm bảo đáp ứng được cho cái việc ứng dụng cái công nghệ thông tin vào dạy học để đẩy mạnh cái hiệu quả giáo dục và tiếp tục là tập huấn cho những giáo viên, cán bộ giáo viên còn kém trong cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin để từ đó sẽ xây dựng được một cái đội ngũ cũng như là cái việc ứng dụng nó được đảm bảo hơn. Và đặc biệt nữa là sẽ xây dựng, nhà trường sẽ xây dựng cái đội ngũ cốt cán về cái công tác thực hiện cái chuyển đổi số này để từ đó mà giúp các cái đồng chí chưa thực hiện tốt để thực hiện nó đảm bảo hơn.
Với nỗ lực cùng cách làm bài bản khoa học, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liên Sơn đang có những bước chuyển mạnh mẽ trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị nhà trường trong năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo.
Miền Tây, tôi về đây vắn chân mường lò. Về thăm miền Tây, có nậm thia huyền thoại xa xưa. Có suối giàng chè xanh bát ngát, nếp nàng hương đồng quê tú lệ. Cho ai thương, cho ai nhớ, bắc cầu trao duyên. Tôi về đây vui trên đường mới, đời khác xưa cuộc sống bừng lên. Ơi, đêm rừng nghe điệu pi thăm thiết, hồn tôi say vòng tay vẫn biết nhịp xòe đó. Vắn chân mường lò, về thăm miền Tây có nậm thia huyền thoại xa xưa, có suối giàng chè xanh bát ngát, nếp nàng hương đồng quê tú lệ. Cho ai thương, cho ai nhớ, bắc cầu trao duyên. gặp gỡ hình dáng ai để vẫn cùng vương ơi. Mai rời xa đầm sâu nỗi nhớ, tình trao em gửi theo cánh gió miền Tây đó. Dáng ai để vẫn cùng vương ơi. Mai rời xa đầm sâu nỗi nhớ, tình trao em gửi theo cánh gió miền Tây đó. Mãi mãi ở trong lòng tôi miền Tây đó.
Quý vị và các bạn thân mến, phát huy phẩm chất bộ đội Phù Hồ trong những năm qua, cán bộ hội viên cựu chiến binh xã Thượng Mường La, huyện Văn Chấn luôn tích cực gương mẫu tham gia các phong trào tại địa phương, trong đó phải kể đến cựu chiến binh Trần Hữu Vượng ở thôn Nông Tài với bản lĩnh được tôi rèn trong quân ngũ. Khi trở về cuộc sống đời thường, ông đã nỗ lực vươn lên thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế và các phong trào của địa phương. Phản ánh của phóng viên Ngọc Lan Hoàng Minh. Sau 4 năm đóng tại Nữ đoàn 297 thuộc quân khu 2, năm 1984, chàng trai 22 tuổi Trần Hữu Vượng xuất ngũ trở về thôn Nông Tài, xã Thượng Mường La. Với ước mơ dự định của người lính bộ đội Cụ Hồ, ông Vượng đã nhanh chóng tham gia sinh hoạt hội cựu chiến binh xã. Tại đây, ông được tham gia nhiều buổi tuyên truyền vận động tham gia các phong trào của hội nói riêng và địa phương nói chung. Bản thân ông cũng trăn trở làm gì để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Nghĩ là làm, ông đã quyết định vay vốn 250 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm. Sau một thời gian đã có nguồn vốn, tận dụng nguồn đất đai của gia đình. Đến năm 2016, ông Vượng mạnh dạn xây dựng mô hình chăn nuôi. Với diện tích 1 hectare vườn đồi và mặt vườn, ông Vượng đã quy hoạch 1.000 m2 để nuôi ba ba, 2.000 m2 nuôi cá thương phẩm và xây dựng 200 m2 chuồng trại để nuôi 1.000 con vịt đẻ siêu trứng. Ông Trần Hữu Vượng, cựu chiến binh thôn Nông Tài, xã Thượng Mường La chia sẻ.
Trước thì chăn nuôi nhỏ lẻ, nhưng từ khi được đi học, đi tập huấn các cái khóa dịch vụ thú y thì chúng tôi đã rút được kinh nghiệm là làm xây dựng quy mô trang trại và phòng trừ bệnh cho vật nuôi, là coi như là đảm bảo và cái sản phẩm đưa ra thị trường là nó phải sạch sẽ, phải đảm bảo uy tín và chất lượng. Muốn nuôi con gì thì chúng tôi phải tuyển chọn từ con giống rồi đến thức ăn chăn nuôi và đến phòng tiêm vaccine, phòng trừ dịch bệnh, phun tiêu độc khử trùng định kỳ thì mới có thể thành công được. Cái tổng số lượng đàn trên 1.000 con thì từ đó chúng tôi áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi.
Với ý chí và nghị lực của người lính cùng với sự chịu khó của các thành viên trong gia đình, ông Vượng đã tự mày mò học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và học hỏi qua các mô hình hay, người làm kinh tế giỏi về kỹ thuật chăn nuôi cá, vịt và ba ba để áp dụng vào thực tế gia đình và đầu tư lò ấp trứng vịt lộn, vừa phục vụ nhu cầu gia đình, vừa phục vụ nhu cầu của nhân dân. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, tăng số lượng đàn theo từng thời điểm hợp lý nên đàn vật nuôi của gia đình ông lớn nhanh, khỏe mạnh, đẻ nhiều, không bị dịch bệnh. Trung bình mỗi ngày gia đình ông thu 750 quả trứng vịt, mang lại hiệu quả kinh tế cho thu nhập cao. Ông Hà Văn Hồng, cựu chiến binh chi hội thôn Nông Tài, xã Thượng Bằng La nói:
Người đồng chí Vượng thì rất nhiệt tình, năng nổ với lại công việc được giao, và trong cái sinh hoạt trong chi hội rất là mang tính chất xây dựng, đoàn kết trong cái nội bộ chi hội cũng như là giúp đỡ các hội viên trong chi hội phát triển kinh tế hộ gia đình, cũng rất là được anh em tín nhiệm ủng hộ. Mối đoàn kết trong chi hội, đồng chí cũng rất nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, nói chung là giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành cái nhiệm vụ của người cựu chiến binh, rất nhiệt tình trong cái công tác tức là hỗ trợ và chăm sóc hội viên cao tuổi trong thôn. Năm nào đồng chí cũng có 3-4 suất quà ủng hộ và tặng những cái hội viên người cao tuổi nghèo. Chúng tôi cũng học tập được cái kinh nghiệm tức là chăn nuôi và học hỏi được cái thần tức là dám nghĩ, dám làm và đầu tư để xây dựng kinh tế hộ gia đình.
Bên cạnh việc tích cực chủ động phát triển kinh tế, cựu chiến binh Trần Hữu Phượng còn thường xuyên quan tâm, động viên giúp đỡ các hội viên cựu chiến binh, những gia đình khó khăn về con giống và thức ăn chăn nuôi, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế gia đình. không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, cựu chiến binh Trần Hữu Vượng luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào và hoạt động tại địa phương, chung tay cùng hội viên xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu và hội viên cựu chiến binh gương mẫu. Trong 5 năm trở lại đây, gia đình ông đã đóng góp 70 triệu đồng để xây dựng các quỹ hoạt động ở thôn bản. Ông Hoàng Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thượng Bằng La cho biết.
Mô hình đồng chí Vượng nhìn chung là phát triển là rất là tốt, tạo công an việc làm cho hai hội viên là chuyên về vấn đề chăn nuôi như vịt và cá. Ba, đồng chí Vượng thì còn giúp đỡ nhiều đồng chí ở trong cái thôn Đông Tài là những hộ nghèo để phát triển kinh tế. Thì mỗi năm đồng chí cũng vẫn tặng cái tiền là hỗ trợ cho những đồng chí là hội viên nghèo và những hộ nghèo ở trong thôn. Rất đáng khen ngợi cho đồng chí Vượng. Thì đồng chí đang là ủy viên ban thường vụ của hội cựu chiến binh xã, đồng chí là chi hội trưởng chi hội thôn Đông Tài, chí cũng rất quan tâm đến thôn bản, cũng như có đội chi bộ thì cũng đồng chí cũng đầu tư vào cái khu vực của thôn Đông Tài cũng rất nhiều về các mô hình, đánh giá rất cao về các mô hình.
Kết hợp với kinh doanh thức ăn chăn nuôi, hiện nay thu nhập bình quân của gia đình cựu chiến binh Trần Hữu Vượng đạt từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng đã trừ chi phí. Không chỉ xây dựng được ngôi nhà khang trang trị giá hàng tỷ đồng và mua sắm các thiết bị trong gia đình, ông Vượng còn có điều kiện nuôi các con ăn học trưởng thành và có cuộc sống ổn định. Với những nỗ lực cố gắng của bản thân và gia đình, ông đã được tặng rất nhiều bằng khen và giấy khen, trong đó có bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021, bằng khen của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh và bằng khen của Hội Nông dân tỉnh.
Quý vị vừa nghe tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12, cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.